This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lành. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ nhân ngày lễ cha Father Day, nhà quý hoàng tính xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc và lịch sử của ngày của cha. Kèm theo đó thì anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện cảm động về người cha. Thưa quý vị, ngày của cha có một cái lịch sử phát triển rất là dài lắm. Ngày này là một cái món quà tinh thần ý nghĩa để người ta có thể cảm ơn đến người cha đã cho ta một cái sự sống, che chở cũng như là nuôi dưỡng chúng ta nên người. Thưa quý vị, ngày của cha là một ngày mà để cho chúng ta nói một cái lời cảm ơn đến người cha đã cho ta một cái sự sống, đã cho che chở cho ta, cho nên là nuôi dưỡng ta nên người. Một cái ngày nó thực sự nó vừa là một cái món quà ý nghĩa mà vừa là một cái ngày yêu thương đông đầy, giúp gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau.
Ngày của mẹ là nguồn cảm hứng cho ngày của cha. Ngày của mẹ có nguồn gốc từ các chiến dịch hòa bình và hòa giải trong thời hậu nội chiến và những năm 1860, cùng với những nỗ lực của nhà hoạt động xã hội Andrews Travis, một thị trấn Tây Virginia đã tổ chức ngày làm việc của mẹ. Tuy nhiên, ngày của mẹ vẫn chưa phải là ngày lễ chính thức cho đến năm 1908. Con gái của Travis là Anna Travis đã đề xuất một ngày quốc lễ để tôn vinh những người mẹ. Được truyền cảm hứng từ Anna, cửa hàng bách hóa John Wanamaker ở Philadelphia đã tổ chức một sự kiện dành riêng cho các bà mẹ trong hội trường của mình. Sau khi được nhiều người nhận ra tiềm năng kinh tế lớn, ngày của mẹ bắt đầu trở nên phổ biến. Và vào năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson công nhận ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày để vinh danh các bà mẹ Mỹ.
Vâng, thưa quý vị, cái ngày của mẹ là một cái nguồn cảm hứng cho cái ngày của cha. Và cái lịch sử của nguồn gốc của ngày của cha thì như thế này, thưa quý vị. Cái việc ăn mừng ngày của cha nó sớm nhất được biết đến diễn ra ở Fairmount, Tây Virginia, vào cái ngày 5 tháng 7 của năm 1908. Cái sự kiện được bà Grace Gordon Clayton tổ chức với một cái mong muốn là vinh danh cuộc đời của 361 nạn nhân sau cái thảm họa hầm mỏ ở Monoga ở phía tây của Virginia. Trong số đó có 250 người cha tử nạn, để lại khoảng 1.000 trẻ em mồ côi lúc đó. Hai năm sau thì cô Sonara Smart Dose tại Spokane ở Washington đã đề xuất lễ kỷ niệm ngày của cha vào năm 1909 và đã được tổ chức lần đầu tiên vào cái ngày 19 tháng 6 của năm 1910 tại trụ sở của Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc giáo, mà rất là quen thuộc với tên tắt của nó mà quý vị đều biết, YMCA. Một bài viết của cái tờ tin nước Mỹ đã được dự luật công nhận cái ngày của cha là cái ngày lễ quốc gia, được đưa lên quốc hội vào cái năm 1913, nhưng mà quốc hội đã phản đối bởi vì sợ rằng nó sẽ bị thương mại hóa. Rồi sau đó đến năm 1957 thì thượng nghị sĩ Margaret J. Smith đã kiến nghị rằng quốc hội đã phớt lờ ngày của cha suốt 40 năm, trong khi là tôn vinh các bà mẹ. Và thưa quý vị, Đến năm 1966, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã công nhận cũng như là chỉ định dành cái ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 làm cái ngày của cha. Và 6 năm sau đó, ngày này chính thức đã trở thành một cái ngày nghỉ lễ trên toàn nước Mỹ sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ, ông Richard Nixon đã ký luật vào năm 1972, thưa quý vị. Và ngày của cha năm 2018, như quý vị biết, là rơi vào đúng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6. Ở các nước khác thì đặc biệt là ở châu Âu, châu Mỹ Latin, thì cái ngày này trùng với lại cái ngày người ta gọi là cái ngày Thánh Joseph, là một cái ngày lễ truyền thống Công giáo, rơi vào cái ngày 19 tháng 3, có hơn khoảng 70 triệu người cha ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, những quý hoàng tính vừa gửi đến cho quý vị về cái nguồn gốc cũng như là lịch sử của cái ngày lễ cha. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi, cũng rất là hay thưa quý vị, những câu chuyện cảm động để nói về người cha. Câu chuyện số 1 Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị có tên Ngọn Nến Không Cháy.
Trong thành phố nọ, có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh tỏa sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cần một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi rằng:
Tại sao nến của con lại không có cháy vậy con?
Bé gái đã đáp rằng: Con đã cố gắng lắm, nhưng không được cha à. Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con. Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh, bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông. Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào, chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé. Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.
Câu chuyện số 2, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái câu chuyện ngắn được mang tên Con Tự Hào Là Con Của Bố. Tôi chưa có bao giờ tôi nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi mà tôi đi ngang phòng con trai của tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng với lại Bobby, đứa con trai nhỏ của chúng tôi, về những cái câu chuyện của con với bạn. Dường như là vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Bobby khoác lác về cái công việc của bố chúng, những vị giám đốc và những ông chủ lớn. Sau đó thì chúng mới hỏi Bobby rằng thì là: Hey, bố cậu làm nghề gì vậy Bobby? Bobby là lúng túng
e ngại. Bà ngoảnh mặt nói nhỏ, Bố tôi là công nhân đó.
Đợi cho bọn trẻ đi về hết, vợ tôi mới gọi Bobby đến, hôn lên đôi má bầu bỉnh của con. Rồi sau đó bà mới bảo,
Bobby, con đã nói rằng bố là một người công nhân, điều đó không sai. Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thực sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho con nghe điều này.
Rồi sau đó, vợ tôi mới bắt đầu kể.
Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này con trai à. Chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm những công việc đồ sộ đó.
Đúng là cái người giám đốc có được những cái chiếc bàn làm việc sang trọng cũng như là cái quần áo sạch sẽ cả ngày. Vâng, đúng là họ phát thảo ra những cái công trình cũng như là điều hành cái công việc đó. Thế nhưng để biến tất cả thành cái hiện thực chính là nhờ vào những cái người công nhân như là cái người bố vậy đó. Nếu mà những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp nó vẫn chuyển động dù cho nó có chậm lại đi. Nhưng mà nếu thiếu những người mà như một người bố thì bánh xe ấy nó không chuyển động được nữa. Vâng, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã cố gắng ngăn cái dòng nước mắt chực trào ra bởi vì xúc động. Xúc động khi bước vào phòng, ánh mắt của Bobby sáng lên. Rồi đứa con trai bé bỏng bật dậy, chạy đến ôm lấy tôi.
Con rất tự hào khi được làm con trai của bố đó, bởi vì bố là một trong những công nhân bình thường đó nha. Những người đã làm nên những công việc thiệt là vĩ đại mà hả, không có ai biết được hết á.
Câu chuyện thứ ba cũng rất là hay, thưa quý vị. Nhã Quyên sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện được mang tên Bà con, quà con tặng bố.
Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ, trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha, con tặng bố. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước. Nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng thưa, bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng. Con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà. Người cha giật mình, ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ. Đứa con gái nhỏ sau đấy không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu của đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp. Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
Câu chuyện sau cùng trong cái chương trình nói về ngày lễ cha, nói về cái nguồn gốc lịch sử của ngày lễ cha cũng như là những cái câu chuyện ngắn cảm động nói về người cha, Hòa Tính sẽ được hầu cùng quý vị câu chuyện được mang tên Con có còn dư đồng nào không? Học lớp 12, tôi không có thời gian để về nhà xin tiền ba như 2 năm trước nữa. Vì vậy, tôi viết thư cho ba, rồi sau đó ba đích thân lên để mà đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ trọ học, đâu cũng khoảng chừng 15 cây số. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy, nhìn giống như ba vậy đó. Cuối năm làm hồ sơ đi thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi mà đưa cho tôi 100.000, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi mới đáp, dạ còn dư 4.000 ba ạ. Nghe như vậy, ba tôi nói tiếp,
cho ba bớt 2.000 để lát về xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa con.
Ba tôi về, tôi đứng đó, nước mắt tôi rưng rưng.
Gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con và cha khẽ nói: "Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho xanh, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.